Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, mình đang ở trong một cái thế giới rất là hỗn loạn, đầy những rắc rối và sợ hãi. Thì thưa hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về nhìn cuộc thế giới dưới thập nhị nhân duyên. Thế con xin mời Thầy.
Chị Loan cũng như là các bạn đang lắng nghe chương trình đó. Cái sự hỗn loạn của thế giới không phải chỉ có nước Mỹ mà tất cả mọi nơi nữa. Có lẽ là vì do cái đại dịch pandemic của mình, mà cũng là vì cái tới cái thời đại này mà cái sự hỗn loạn như thì các bạn biết là, ví dụ như là cái chuyện mà bây giờ người ta đã nói rằng là đối với là cái Nam Cực, Bắc Cực đó, cái địa cầu này nó băng là tan ra, mình đi quá đi cái chỗ mà mình gọi là point of return, mình không thể nào mà trở lại về hồi xưa được nữa. Là bây giờ cái thế giới nó sẽ từ từ nó càng ngày càng nóng hơn, và cái nước nó sẽ càng ngày càng dâng cao, được biển dâng cao, mình không thể đi trở ngược lại được, vì là cái băng nó đã tan rã rồi. Mình đã tới cái giai đoạn đó mà nhà Phật gọi là cái quả, chứ mình không còn là cái giai đoạn mà đang tạo nên những cái nhân tốt nữa, là cái quả. Vì vậy cho nên là làm cho thầy suy nghĩ rằng là cái triết lý nhà Phật là thập nhị nhân duyên, là cái triết lý nhân về quả. Và cái mỗi nhân mỗi quả nó có cái thời gian và thời đoạn để nó hiện hiện ra. Rồi xong rồi đó, cái nhân là trở thành quả, quả trở thành nhân thành quả thành nhân, nó cứ tiếp tục liên tục không ngừng như vậy để tạo thành một cái vòng liên hoàn mà mình gọi là luân hồi, hay là cái vòng đó mình gọi là cái vòng nhân duyên mà nó không ra được. Thì Đức Phật dạy rằng đó là có 12 cái nhân duyên đó mà nó tạo ra một cái chuỗi mà không ngừng trong cuộc sống của mình gọi là luân hồi. Thì cái chuỗi đó nó bắt đầu bằng cái vô minh, tức là sự không hiểu biết, cái sự mù mờ, rồi nó tới cái hành. Cái sự không hiểu biết đó đó, cái mà vô minh đó, là cái mà nó không có ánh sáng, đúng ra là không có cái ánh sáng của chân tâm. Thì cái vô minh nó phải dịch ra là không có cái ánh sáng của chân tâm, không có cái ánh sáng của từ bi và trí huệ. Nếu mà dịch ra như vậy đó, thì mình mới bắt đầu thấy được đó là tại ra phía dưới cái vô minh đó, một năm sau cái vô minh mà sâu sắc vô cùng đó, là cái chân tâm mà mình gọi là bất nhị, từ bi và trí huệ lúc nào cũng hiện hiện trong đó. Thì cái đó là có lẽ là cái độc đáo nhất của nhà Phật, là nói rằng đó là trước khi đó mà mình có cái luân hồi sinh tử là mình vẫn ở trong cái tâm thức mà mình gọi là cái chân tâm. Thì cái từ bi trí huệ đó gọi là chân tâm, cái chỗ đó là cái chỗ mà mình gọi là bất sinh bất diệt, không sinh ra cũng không diệt mất. Và cái chỗ đó là cái chỗ mà không có sinh tử luân hồi. Không sinh tử luân hồi là cái chỗ mà mình gọi là từ bi trí huệ của chân tâm. Nhưng mà từ lúc nào mà sinh ra cái vòng mà luẩn quẩn? Từ lúc mà có vô minh. Cái vô minh là lúc mà có đối tượng và chủ thể. Cái đối tượng và cái chủ thể. Cái đối tượng và chủ thể này đó là mình gọi là cái thể nhị nguyên. Cái chủ thể là ai? Chủ thể tức là một cái ảo ảnh mà cho rằng có cái tôi. Cho rằng có cái tôi. Nếu mà không gọi là ảo ảnh thì là mình đâu có cách gì mà mình có thể bài bác được. Cho nên cái ảo ảnh là nó giống như tự là khi mà mình ở trong mộng thì mình gọi cho mộng là thiệt. Thì cái đó là gọi là ảo ảnh. Nhưng mà khi mình tỉnh mộng rồi mình thấy ủa không còn nữa. Thì cái vô minh cũng vậy đó, vô minh mình cho nó là thiệt, tại vì mình đang sống trong cái ảo ảnh của cái tôi. Cái tôi nó có, cái tôi là cái chủ thể tất cả ngoài những cái kinh nghiệm sống của mình, đó là cái tôi. Thì cho đó đó, Đức Phật ngài dạy rằng đó, cái vô minh là cái bắt đầu của cái luân hồi sinh tử. Cái vô minh là có cái tôi trong đó. Thì cái tôi đó làm sao mà biểu đạt, mà diễn đạt, hình dung cái tôi. Thì Đức Phật cho thấy rằng là có 6 cái đặc tính đó mà nó tạo ra cái chuỗi này, mà tạo ra cái sự hình thành của cái tôi. Từ cái vô minh là không có từ bi vị xã rồi đó, là bắt đầu có cái hành. Hành là một cái sự chuyển động. Cái chuyển động này đó là cái chuyển động đó mà mình gọi là nó rất là tinh vi vi tế. Nhưng mà các bạn thấy đó, ví dụ như là bây giờ mình đang ngủ dậy, mình đang ngủ đó, thì trong lúc ngủ mình đâu có làm chủ được cái gì đâu. Thì khi mình mộng nó, nhiều khi đó con chó nó chạy tới nó đòi cắn mình đó, thì mình sợ quá mình chạy. Các bạn thấy không? Thì cái sợ gọi là vô minh, mà cái động tác chạy đó là cái mà mình không thể kiềm chế được. Cho nên hành đó là một cái sự chuyển động từ cái vô minh. Thường thường mình gọi đây là cái sự sợ hãi. Nếu mà mình nghĩ một cách cho nó giản dị ra, thức là cái sự nhận biết, nhận tri. Thức là cái sự nhận biết là mình đang chuyển động. Là cái sự nhận biết này đó, nó rất là căn bản, mà thiều khi đó mình gọi là a lại giá thức, là cái chỗ mà nó tiềm thức, mình không làm chủ được. Sau đó là có danh về sắc. Danh là vô hình, nhưng mà sắc là tưởng trạng. Danh sắc có nghĩa là cái thân của mình. Mình gọi là thân và tâm. Thân thì gọi là sắc, mà tâm thì gọi là danh. Cho nên là có thân có tâm là mình đã rồi, là mình có người có ngờm rồi các bác. Rồi từ cái thân tâm này đó, thì mình có lục nhập. Lục nhập tức là lục căn đó, là nhạc nhị tị thiệt thân ý, là cái phương thức mà để cho mình có thể nhận biết được cái chuyện bên ngoài. Nói một cách khác đó, từ cái chỗ mà vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức chánh sắc duyên lục nhập, cái chỗ đó là điều giải thích ra một cái chuyện. Đó là mình giải thích cái gì? Cái ảo ảnh bản ngã, là cái tôi. Giải thích là cái tôi nó như thế nào mà tạo ra. Thì cái tôi đó rõ ràng là từ cái sự sợ hãi, là cái chỗ mà nó xấu sắc nhất. Mà đúng ra đó, thì nếu mình gọi là sợ hãi thì mình nói không đủ hay, mà mình phải nói rằng nó từ nơi cái chỗ mà mình không nhận biết được cái từ bi và cái trí huệ, cái chỗ mà nó tạo ra cái chủ thể và đối tượng. Cho nên trong cái cognitive science, trong cái khoa học về cái nhận thức đó, thì có một ông tên là ông Jean Piaget. Thì ông Jean Piaget, ông nói một câu rất là hay: hệ mà có cái sợ thì là có cái tôi, mà hệ có cái tôi thì thế nào có cái sợ, và hệ mà có cái sợ thì lúc nào cũng có cái sự mà không ngừng chuyển động của tâm thức. Thì cái đó là cái thầy nhớ, thầy không có chính xác nói được cái câu nói của ông, nhưng mà cái triết lý của ông mà về cái cognitive science, tức là cái khoa học về sự nhận thức, nhận biết đó, thì cho biết rằng là cái mình biết rằng là cái tôi, mình biết cho tôi đó là cái mà bắt đầu tất cả là chuyển động. Và các bạn thấy là đối với Phật giáo mình đó, là đã mấy ngàn năm nay Đức Phật đã nhận định rõ ràng đó, là cái tôi đó là nó bắt đầu nó chuyển động. Mà cái vô minh là cái sợ hãi, cái vô minh là cái mà mình không biết được. Nhưng mà tiếp tục theo cái xúc và thọ là hai cái mà thầy tin rằng đó là cái mấu chốt của cái vấn đề mình. Tại vì xúc và thọ đó, xúc là tiếp xúc. Nếu mà mình không mở cái mắt ra, mình không nhìn cái chuyện trần gian thì nó không có cái chuyện gì xảy ra cả. Thọ đó là khi mà xúc đó, tiếp xúc rồi mình thọ thì mình mới có một cái cảm thọ, tức là cái reception hay receive. Nếu mình không có cái thọ thì đương nhiên là nó không có chuyện gì xảy ra cả. Cho nên hệ mà xúc là có thọ, xúc và thọ đi đôi với nhau. Thì tôi các bạn, cái đó là cái điều mà nó cũng hay vô cùng. Khi mà các bạn thấy đó, nhiều khi mà người nào nói con ma con quỷ đó, thì nhiều khi là mình trùm cái mền lại, mình lấy cái mắt, mình nhắm mắt lại, mình không muốn xúc, mình không thò, mình không muốn thấy, mình sợ. Và người ta thường thường người ta nói là cái con đà điểu đó, chị biết không?
Yeah.
Con đà điểu đó nó sợ thì nó chung đầu xuống
đất,
đừng có thấy, yeah. Đừng có thấy. Nó không muốn xúc, nó không muốn tiếp xúc, tức là con mắt mình mà thấy cái chuyện gọi là xúc. Mà thò tức là cảm thò. Và nhiều khi đó, bây giờ mình cũng vậy các bạn, nhiều khi là mình có chuyện gì đó, thì mình nhắm mắt lại, không dám nhìn. Rồi khi đi qua cine sợ quá, mình nhắm mắt lại. Như thế đúng không?
Dạ đúng
đó, dạ. Xúc mà, mình không muốn xúc. Mà không muốn xúc thì không muốn thọ. Đó. Nhưng mà nếu mà mình mà mở mắt mình xúc đó, thì là mình phải sợ thọ. Nhưng bây giờ đó, có nhiều chuyện nó xảy ra là nhiều khi mình không muốn mà nó vẫn tới. Thầy nhớ là nhiều khi là hồi xưa ở Việt Nam hay đâu đó, mình nhiều khi mình không muốn mà cứ vặn cái ốp bạc lơ 5 giờ sáng cứ vặn là cho mình nghe không là mình cũng đủ điên lên rồi. Và nhiều khi các bạn thấy là nhiều khi là các bạn đi vô trong cái thương trường, cái shopping mall đó, nhiều khi là bà không muốn mua gì cả, bà muốn đi một vòng để cho nó thoải mái cái chân thôi đó. Nhưng mà trời đất, cái chỗ này, cái cửa này nó có đèn bên kia nó chỏa lên, cái này chắc chỉ kinh nghiệm nhiều thôi.
Vô bị vào mê hồn trận.
Yeah, thì mình vô mình thấy là mình phải đi vô tại xúc là nó kinh khủng, nó hấp dẫn con mắt của mình, hấp dẫn cái lỗ tai của mình, cho nên lục nhập. Có cái lục nhập đó là gì? Là nhạc nhị tị thiệt thân ý, sáu cái chỗ đi vào. Cái chữ nhập là vào, mà nó độc đáo đấy, là Đức Phật không dùng cái lục căn. Lục nhập, sáu cái mà cái cửa mà đi vào. Mà mình nói là lục nhập là cái chỗ để mình vào mà. Ai vào? Những cái nguồn mà tín hiệu bên ngoài đi vào. Mà mình không làm sao mình chặn được lục nhập. Nếu mình lục xuất đó thì là khác. Lục xuất là cái chân tâm mình, ánh sáng mình nó trao ra, nó khác các bạn. Không, Ngài dùng cái chữ lục nhập cái đó. mình đau cho mình là mình thấy rõ ràng là mình không biết làm sao mà chặn lại. Và cái kết quả mà các bạn thấy là cũng độc đáo, là nhiều khi đó mình muốn yên ổn, thuyền thì muốn yên nhưng mà sóng thì nó không dừng. Cái người mình nó muốn yên ổn nhưng mà cái chuyện bên ngoài nó cứ tới tấp. Và hệ mà có xúc ta có thọ rồi, bây giờ sáu cái có thọ rồi, bây giờ cái chuyện này mình đau khổ hơn nữa là mình sinh ra ái. Ái là yêu, rồi thụ và hữu. Ái yêu rồi thì thụ là muốn giữ nó, và hữu là muốn chiếm hữu nó, mà muốn có nó. Wow, bây giờ cái vấn đề đó là cả một cái chuyện. Ái là mình chỉ thích thôi, thì thôi mình chưa có làm gì nhiều, các bạn thích thôi, mình thích và mình muốn giữ nó trong tay, thụ nó. Nhưng mà hữu đó là mình làm chiếm hữu nó, cái đó mới phiền. Mà thầy thấy cái chuyện này nó xảy ra gần như là thường xuyên. Thì dụ như các bạn lái xe đi ngang qua cái vùng ở vai, bạn thấy cái nhà mà nó đẹp vô cùng, thì mình ôi thích quá, mình ngồi mình nói chuyện, trời cái nhà đẹp quá. Nhưng mà cái phu nhân của mình là dạ anh mua đi anh. Tức là mình sinh ra là mình đâu nhìn là mình đâu có chiếm ngược nào, muốn mua thụ. Đến lúc mà mình mua rồi cái rồi ấy, thì bây giờ là mình sở hữu rồi, bây giờ mình bắt đầu so sánh cái này với cái kia, cái nọ là mua thêm được cái mới hơn nữa. Từ từ lúc nào đó mình thấy đấy, ái thụ hữu là nó đi với nhau. Thế nào mình thích rồi, thế nào mình muốn chiếm hữu, mà chiếm hữu rồi thì mình giữ hoài thì mình sợ mất, vậy thôi. Mà các bạn thấy đấy, cái lịch sử đó, nhiều khi là mình khen ngợi những cái người mà họ là những cái nhà mà gọi là những ông vua, hay là những cái người mà lập quốc khai quốc công thần này, là các bạn thấy. Còn một lần nghe thầy đi qua bên Tây đấy, thì thầy nghe người ta nói về ông Charlemagne. Ông Charlemagne là một cái vị mà vua mà bành trướng cái nước Tây ra. Thì cái người mà tour guide họ mới kể lại cái chuyện, thì bên cạnh thầy là có một người bên Anh. Một người Anh ấy, ông nói trời ơi, sao mà nói khen người cái người Tây làm chi vậy. Thì thầy, ông này một người Anh, ông nghe ông tức, ông không muốn nghe mà đừng có khen người ông Charlemagne làm cái gì. Thì thầy ngồi thầy mới, lúc đó thầy mới suy nghĩ, thì tệ ra đó, cái nhìn nó khác nhau. Trong cái xúc thọ ái thụ hữu này, nó có một cái đó mà mình không có để ý tới, là cái nhìn của mỗi người của mình nó khác nhau vô cùng. Đối với cái ông Charlemagne thì ông thấy, thì người Tây thì họ cho đây là một người vĩ đại nhất. Đối với người Tây có thể Napoleon là một người vĩ đại nhất, nhưng mà đối với người Anh, Waterloo, cái nơi mà ông Napoleon thất bại, có thể là một cái nơi vĩ đại nhất. Và do đó đó, cái chuyện vĩ đại của mỗi người tại đó là có cái kiến giải. Và khi mà mình đã có một cái gì rồi thì không chừng là mình lại là cái người sợ hãi nhiều nhất, vì mình sợ mất. Và khi mình sợ thì mình đi vào trong cái chu kỳ này, thì đố chị Ai Loan đó, mình sợ hãi thì mình đi vào trong cái chu kỳ này là cái chu kỳ gì? Sanh tử luân hồi, và nó là nằm cái phần nào trong cái 12 nhân duyên? Vô minh.
Yeah.
Sợ hãi đi vô minh. Mà vô minh rồi tức là không có biết rõ chuyện gì rồi, thì mình có làm được cái chuyện như đúng đắn không chị?
Dạ thưa không ạ, tại đương nhiên bị che mất tiêu.
Để mất tiêu thành ra mình là đi trở lại cái vòng mà luân hồi sanh tử, là mình bị chạy hoài. Khi mà mình bắt đầu vô minh rồi thì là tiếp tục là cái con đường là mình sẽ gây ra rối loạn, hỗn loạn, và không ngừng gây ra hỗn loạn. Bây giờ thầy ngừng lại ở đây một chút để chúng ta đi vô trong cái chỗ là cái chữ ái. Cái chữ ái này khi mà mình xúc, mà mình thọ, khi mình tiếp xúc và mình thọ nhận rồi đó, thì tại ra là không phải là ái, mà nó còn có cái chỗ là ghét nữa, không thích. Có khi mình thích nhưng mà đi ngược về không thích là ẵng, ngược lại về yêu là ghét. Và nhiều khi mình còn có những cái mũi tên khác nữa, là hận, là thù. Và thưa các bác đó, thì nó sẽ có đủ thứ chuyện nó bắt đầu xảy ra. Và nếu như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta mà chia ra cái vòng tròn này ra 4-5 tầng lầu đó, 3-4 tầng lầu thôi cũng được mà. Thì tại ra vô minh là cái tầng lầu đó mà nó nằm thấp nhất. Nó giống như là cái tầng 1 vậy đó các bạn. Tầng 1 là nó nằm cuối cùng cả. Bây giờ cái tầng thứ 2 đó là đi từ hành ra thức, là danh sắc lục nhập. Tức là cái tầng thứ 2 đó là cái tầng đó mà mình gọi là tạo ra cái ảo ảnh bản ngã. Tầng 2 là từ hành ra thức ra danh sắc lục nhập đó, là cái ảo ảnh bản ngã. Đó là cái tầng 2. Ảo ảnh cái tôi là cái tầng 2. Nhưng mà cái tầng thứ 3 là cái tầng nó độc đáo vô cùng, là cái tầng mà có xúc về thọ thôi. Là cái tầng này mình gọi là cái tầng 3, là cái tầng tạo nghiệp. À, nó tạo nghiệp thì nó phải là cái phần mà nó rất là đặc biệt. Nhưng mà nó là cái cơ sở tạo nghiệp thôi. Cho đến cái lúc mà cái tầng 4 là ái thụ hữu đó, thì đúng là cái tầng này đúng là cái tầng tạo nghiệp. Cho nên các bạn thấy cái sự mà mình gọi là rắc rối của cái 12 nhân duyên này, và nó cho thấy đó là cái tinh vi của cái triết học mà Đức Phật hồi xưa dạy rất tinh vi. Cho nên thầy nói lại các bạn nghe, cái tầng 1 đó mình gọi là cái tầng gọi là vô minh một điểm thôi. Cái tầng đó là cái tầng mà tạo ra tất cả mọi cái chuyện mà dễ sợ phía trên. Đó là cái căn bản, cái tầng 1. Là cái vốn đó là có bà có cái phòng khách, phòng cái sảnh đường. Mà cái manhole đó là cái tầng đó là vô minh. Từ đó tầng lầu 2 đó là mình có cái phần gọi là ao ảnh ra cho bản ngã. Là gồm có hành, thức, danh, sách, tục nhập. Cái tầng 3 đó là cái tầng là bắt đầu mình bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài và tạo nghiệp đó này. Xúc ra thọ. Nhưng mà cái tầng 4 là cái tầng thật sự là mình đi vô trong tạo nghiệp và tạo ra không những là ác nghiệp mà mình tạo ra cái nhân để trong tương lai mình bị kẹt. Và cái tầng 4 này gồm có ái, thụ, hữu, ba chuyện thôi. Thưa các bạn, để thầy dịch cho các bạn nghe cái chữ ái này đó, là cái chữ ưa thích này đó, nó cũng phiền phức lắm. Tại vì khi mà ái ra thụ rồi đó, thì mình thụ cái này nhưng mà người ta cũng muốn thụ nữa thì sao? Thì mình sẽ tranh giành. Và khi sẽ tranh giành đó, đó là bây giờ đó, là mình sẽ chia ra phe phải và lúc nào cũng có hai phe thôi. Là một phe muốn có cái này và phe đã có cái này. Một phe đúng, phe sai, trắng và đen. Là bắt đầu mình đánh lộn nhau và giữa trắng và đen là còn nhiều cái màu khác nữa. Và cái đó là cái mà đưa ra hai cái thể đối lập. Nhiều khi là các bạn thấy đó, các bạn không hiểu được là cái tầng số 4 này đó, tại sao mà thầy viết cái chữ tranh giành quyền lực. Cái chữ thầy nói thầy viết nhưng thật sự trong tâm các bạn nghĩ tới cái chữ tranh giành quyền lực. Cái tầng 4 là cái tầng tranh giành quyền lực. Nó bắt đầu từ ai ra thụ ra hữu. Nhưng mà cái tầng 4 là cái tầng tranh giành quyền lực. Cái tầng này tại sao mà nó quan trọng như thế? Bởi vì cái quyền lực tại ra cái đó là cái động năng mà quan trọng nhất của tạo nghiệp. Mà tranh giành quyền lực có nghĩa là sao? Người Mỹ người ta gọi là power. Thời hồi xưa, thời mà mình gọi là cái thời mà phục hưng đó, người ta thường thường hay nói là cái triết lý của ông Machiavelli, là cái ông mà viết ra cái cuốn The Prince, của mà gọi là cái ông hoàng tử đó. Thời đại đó người ta chỉ nghĩ tới là Machiavelli đó, hay là Machiavelli là cái người mà đại diện cho cái triết lý, là trong cái cuộc sống chúng ta đó không có cái gì hơn là tranh giành quyền lực cả. Và ông giống như là ông mở ra cái một cái thời đại để mình nhìn tới cái quyền lực. Vì trước đó các bạn biết không, người ta không nghĩ ra được cái quyền lực là một cái khoa học. Khoa học để làm sao đó mà mình có thể thụ lợi, thụ quyền, giành quyền, tranh quyền. Thì ông nhìn bằng con mắt như đó, nhưng mà ông chỉ là người viết ra cuốn sách đó. Nhưng mà trước đó cả ngàn năm rồi thì có một người bên Tàu tên là Tôn Tử viết ra cuốn là Tôn Tử Binh Pháp. Thì ông Tôn Tử đã thấy rằng đó, cái binh pháp là cái cách để mình làm sao mình giữ quyền, nắm quyền, chiếm quyền. Và cùng thời với ông đó là cũng rất nhiều những cái nhà mà mình gọi là triết gia thời đó, đó để mà viết về làm sao mà mình có thể tranh giành quyền lực được. Và các bạn thấy cái thời Tam Quốc Chí là cái thời gian mà người ta tranh giành quyền lực nhau, ba cái nhóm đánh lầu nhau để mà làm sao mà tranh quyền. Nhưng mà nếu mà các bạn bắt đầu suy nghĩ thêm một cách sâu sắc hơn nữa, thì còn những cái nhà mà gọi là triết lý, triết gia đó, dạy về binh pháp, dạy về làm giữ cái quyền lực. Và cả một cái hệ thống đó là bên Tàu đó các bạn, hồi xưa đó người ta dạy người ta đi làm quan có nghĩa làm sao? Làm quan có nghĩa là đi làm chính trị, đi làm giữ cái củng cố cái hệ thống quyền lực đó. Cả có một cái hệ thống và một cái cả một cái câu chuyện mà cả ngàn năm nay người ta thấy rồi, là câu chuyện tranh giành quyền lực. Thì câu chuyện đó nó fit vào trong, nó vừa khít vào trong cái tư tưởng đó mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Là cái tư tưởng là ái thụ hữu, là cái tư tưởng nông cột nằm dưới ra để mà con người mình thấy rằng con người mình tại ra là con mình cuộc sống của mình chỉ là cuộc sống mà mình đi theo cái ái thụ và hữu, đi theo cái yêu và ghét, tranh giành, chiếm hữu, mà cái người đời sau này gọi là tranh giành quyền lực thôi. Nhưng mà đời thời đó Đức Phật gọi là ái thụ hữu, là một cái vong của tạo ra sinh tử luân hồi. Sau này đây, một người mà thầy rất thích đọc là ông Robert Greene. Ông Robert Greene, ông viết một cuốn gọi là 48 cái định luật về quyền lực, 48 Laws of Power. Thì ông phân tích rất rõ ràng đó, mà cái phân tích ông rất là hay. Ông phản biện như thế này, phản biện thế kia, để ông nói rằng đó, con người mình chủ yếu ra mình không hiểu, và mình là con dân đó, thì mình là nạn dân của những cái người cầm quyền. Vì những người cầm quyền đó, họ Họ bày ra những cái triết lý này, triết lý lọ để mà họ giữ mình trong cái quyền lực của họ. Để cho mình đừng có chống lại họ và để cho cái quyền lực của họ trở nên vô biên. Vô biên tức là mình gọi là absolute. Thì cái ông Robert Greene này là một nhà học giả, ông dạy Columbia các bạn, nếu mà thầy không lầm. Và ông viết cuốn sách này đó là để ông thức tỉnh cho chúng ta biết rằng đó là mình không nên quá ngây thơ nghĩ rằng là những nhà chính trị đó là những nhà mà thần tượng, mình nghe những người mà lãnh đạo chính trị, mình nghe họ giống như thử là mình thờ phụng họ đó, chứ mình đâu có biết họ chỉ có mục đích duy nhất có quyền lực. Và họ không cần lý tưởng, họ không cần lý tưởng, họ không cần những cái mình gọi là những cái đẹp đẽ của cái tâm linh gì cả, không. Nhưng mà mình thì mình sùng bái họ vì mình tưởng rằng họ là những nhà rất là lý tưởng. Cho nên các bạn biết đó, thời Đức Phật 100 năm sau có một vị tên A Dục Vương. Người ta cứ tôn sùng ông A Dục Vương này như là một cái nhà gọi là một cái mình gọi chuyện luôn thành vương, một cái người mà đi giúp Phật giáo, nhưng mà người ta không nghĩ ra rằng ông là một nhà chính trị gia rất là độc đáo. Ông là một chính trị gia và ông dùng Phật giáo để mà ông đi chiếm hữu hay là chiếm đất giành dân, và ông đi mở ra một cái lãnh thổ mà người ta tin theo Phật. Ông dùng tôn giáo, ông lợi dụng tôn giáo thôi. Nhưng mà mình không dám nói như câu như vậy, mình nói ô, ông là một cái nhà mà giúp đỡ nhà Phật để mà phát triển đạo Phật. Nhưng mà các bạn ngồi các bạn nghĩ lại đó, yes, ông giúp đỡ nhà Phật, ông làm ra những cái cột trụ để mà viết kinh điển và ông giúp cho những cái người mà tăng Phật giáo để mà phát triển, yes, đúng. Nhưng đồng thời tệ ra cũng là một cái chuyện gọi là ái thụ hữu thôi, sử dụng quyền hành quyền lực đó. Nhưng mà các bạn là tốt hay xấu, bao nhiêu người đã chết trong cuộc chiến mà ông tạo ra. Cho nên khi mà mình từ từ đó mình bắt đầu thấy là quyền lực chỉ là cái quyền lực, và cái sự tranh giành quyền lực đó đó nó được đứng dưới, mình gọi là nó được che phủ bởi cái màn mờ, hoặc là dùng tôn giáo, hoặc là dùng nghệ thuật, hoặc là dùng văn hóa để mà che thôi cho tất cả điều nằm trong Đức Phật dạy rồi. Đó là từ nơi ái thụ hữu, nơi cái óc vô minh muốn chiếm hữu mà thôi, muốn giành quyền mà thôi. Và cái giành quyền lực đó nó mà nó làm cho mình là những người dân không có quyền lực, thì mình là sợ hãi và mình sùng bái họ và tôn thờ, cho mình không biết rằng tất cả đều là trò chơi quyền lực. Và đưa tới đó cái thời đại bây giờ, trong 8 năm liên tục từ năm 2011 đến 2019 có một cái phim mà nó được hơn 90 quốc gia khắp thế giới đó, người ta chăm chú, người ta theo dõi vô cùng. Cuộc phim đặt tên là cuộc phim Trò Chơi Vương Quyền, The Game of Thrones. Thì trong cuộc phim đó, đó nó rất là hay, mà nó vạch ra cho người ta thấy rằng đó, tất cả mọi người trong đó không có một người nào không vì quyền lợi và quyền lực. Quyền lợi và quyền lực hai chữ. Và vì quyền lợi và quyền lực thì họ đã dùng bất kỳ thủ đoạn nào để mà họ đạt tới. Và cái người mà không tham quyền, tham gì cả thì những người đó, đó thường thường là chết trước. Họ những người đó bị đi đày, chứ họ không thể ở trên ngôi được cả. Và câu chuyện cuối cùng cả đó là kết cục một cách rất là độc đáo, mà nó là một cái lý tưởng vô cùng. Cái người mà sẽ cai trị tất cả 7 cái vương quốc lại là một người mình gọi là què, ngồi không động đậy được, ngồi trên xa lăng và không hề biết cái gì hơn cả. Cái người đó có một cái trí huệ đó, mình gọi là giống như bác nhà vậy đó, biết được tất cả chuyện quả thử và thấy được tất cả mọi chuyện như thị. Thì đó là cái câu chuyện mà ông George Martin muốn nói rằng đó, cách duy nhất để mình ra khỏi cái quyền lực là một cái trí huệ siêu việt nhìn xuyên suốt tất cả cái lịch sử và không hề mong muốn gì hơn cả, buông ra tất cả vạn sự. Và chỉ có lúc đó đó thì mới thực sự đó là mình mới cắt đứt được cái vòng mình gọi là cái vòng luân hồi. Và cái vòng luân hồi đó trong cái phim đó, trong cái truyền đó gọi là Breaking the Wheel. Thì chỉ có cái anh chàng mà có cái trí huệ mà siêu việt đó là không có tham quyền tham lợi, và anh chàng nào cũng không thể nào tham quyền tham lợi được. Anh chàng nào chỉ ngồi trên cái ghế xa lăng thôi các bạn. Thì anh chàng đó đó mới đại biểu cho cái trí huệ siêu việt. Và chỉ có trí huệ siêu việt mới cắt đứt cái vô minh được. Thì cái đó là cái mà là gần gũi nhất trong cái triết lý của nhà Phật trong thời đại bây giờ. Là muốn ra khỏi được 12 nhân duyên thì chúng ta chỉ có một cái trí huệ duy nhất thôi. Trí huệ bát nhã thì mới cắt được cái vô minh. Thì mình không còn theo cái con đường ai thụ hữu được. Nếu còn không thì bây giờ chúng ta đó lúc nào cũng kẹt trong, tại vì mình tin vào những cái người mà lãnh đạo chính trị, mình tin, mình tưởng họ là những vị thần tượng lúc nào cũng đúng, nhưng mình đâu có biết rằng là họ là có bao nhiêu cái thứ họ cũng vì danh vì lợi mà thôi. Nhiều khi họ nói ôi tôi muốn xây cái tường này cho đẹp đẽ, nhưng mà thật sự là họ lại lấy cái tiền mà quyên góp xây tường đó để họ đi làm chuyện cá nhân. Cho nên các bạn mới biết rằng là tất cả chỉ là trò chơi quyền lực. Và khi chúng ta hiểu như vậy rồi thì mình hiểu được cái nguyên nghĩa của Phật giáo. Và Phật giáo dạy cho mình cái sự xuyên thủng đi tất cả cái sự tham muốn đó, và mình trở lại về cái tâm thức đó mà trí huệ, cái tâm thức đó mà mình có đầy cái lòng từ bi. Thì mình phải trở lại về cái nguồn gốc, cái cội nguồn của cái lòng từ bi đó kìa. Chứ còn mình chạy theo cái quyền lực là mình chết. Tại vì lúc nào họ cũng đúng về sai, đảng này đảng kia, nhóm này nhóm nọ, và lúc nào là cũng là đi tới cái chỗ tranh giành quyền lực mà thôi. Chị A Loan.
Dạ, cái này con thấy là nó
sâu sắc
quá thầy.
Dạ.
Thì bây giờ ví dụ như mình biết như vậy, nhưng mà ví dụ để cho tránh bớt cái hỗn loạn đó, mà cho tại vì bây giờ mình làm sao mà mình tất cả mọi người cùng đi về một hướng để mà mình kiếm được một người mà người ta có thể người ta có cái trí bát nhã mà để người ta giúp cho mọi chuyện nó thay đổi hả?
Nhất là những người nào mà vừa có trí huệ một cái là họ lại bị kéo vô trong vòng chính trị liền.
Dạ.
Rồi mà kéo, mà chính trị là gì? Là quyền lực.
Dạ.
Chính trị không phải là một con đường mà lý tưởng đâu, chính trị là quyền lực.
Dạ.
Cho nên vì sao đó mình cần tạo Bồ Tát trong cuộc sống hiện đại, trong cái thế giới hiện đại chúng ta phải cần giáo dục Bồ Tát. Và đó là cái đề tài kế tiếp trong cái tuần sau của mình đó, là mục đích giáo dục tâm linh là làm sao mình đào tạo cho con người có trí huệ và có từ bi. Mà chỉ có cái đó thì có cái tâm thức Bồ Tát, cái tâm thức mà mình gọi là trở lại về cái chân tâm từ bi trí huệ, thì mình mới cắt đứt vô minh được. Và mình phải dùng như thế nào để mà đưa tới cái chuyện là mình không còn cái chuyện ái thụ hữu, và không còn đi vào trong con đường tranh chấp của quyền lực. Vì con đường tranh chấp quyền lực nó mạnh đến cái độ là mình không thể nào thoát khỏi cái từ trường của nó cả. Mạnh vô cùng.
À, con nghĩ cái đề tài đó có lẽ là nó giúp được nhiều lắm, chứ không thôi bây giờ con nghe thầy nói mà con cũng không biết là làm thế nào để mà mình có thể sâu suốt để mà mình gỡ ra được khỏi
đấy,
cái chỗ đó. Vâng, thành ra con cảm ơn
tuần sau,
thầy.
Tuần sau mình sẽ
vâng,
tiếp tục.
Vâng, kỳ sau ạ. Con cảm ơn thầy với cái bài giảng ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.